Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Thưa anh, hôm nay thì chúng ta bàn về chuyện hưu bổng, một đề tài mà nhiều người nhắc tới. Thưa anh, tổng quát nói về hưu bổng có thể tóm gọn trong vài câu ạ. Dạ.
Dạ, thưa anh thì như chúng ta biết á, là cái tiền hưu bổng ấy, là cái tiền mà thường á, là mình dành dụng trong cái thời gian mà mình đi làm việc để mà cho tương lai, tức là để về già. Khi mà mình về retirement, á, tức là về hưu, thì lúc đó mình mới lấy tiền đó ra để mà mình xài chi tiêu đó anh. Thì cái hưu bổng này đó, như chúng ta biết á, là khi mà chúng ta đi làm thì chủ nhân có trách nhiệm là phải trả cho chúng ta cái tiền hưu bổng này, thì là họ bỏ vào cái quỹ hưu bổng cho chúng ta. Thông thường á, là 9.5% theo cái luật hiện hành là 9.5% trên cái tổng số cái lương bổng của mình. Thì thường á, là mỗi 3 tháng hoặc là tháng tùy theo cái chủ nhân lớn nhỏ thì là họ phải bỏ tiền vào super cho chúng ta. Và tới thì tiền đó là chúng ta không được rút ra để xài mà để giữ tới khi nào mà mình đủ tuổi hưu trí hoặc là mình về hưu. Thì đó là tới lúc đó thì mình mới bắt đầu mình mới rút ra để mà tiêu xài đó anh. Dạ.
Dạ vâng, vẫn có trường hợp là những chủ nhân họ lờ đi, không đóng tiền hưu bổng cho nhân viên, thì làm cách nào để cái người đó có thể khiếu nại được thưa anh?
Dạ thưa anh, thì hồi xưa trước đây đó anh, trước khi mà cái luật mà nó gọi là single taxpayer rule nó được áp dụng cả 2 năm nay đó, là mình cứ chủ nhân á, là có trách nhiệm là phải đóng tiền super. Nhưng mà nhiều khi họ lờ đi cũng không biết, là tới cuối thì mình chỉ là khai cái tiền mà họ đã đóng cái tiền lương bổng, khai lương là khai một gộp lại với nhau và số tiền vậy thôi, chứ không có biết là từng người một. Nhưng mà từ ngày mà chính phủ họ đưa ra cái luật nó gọi là single taxpayer đó, là mình phải báo cáo lên cho sở thuế từng người một, là mỗi làm việc là cho chúng ta lương bổng là mỗi 3 tháng là cái minimum là mình phải báo cáo một lần, là lên cho sở thuế. Thường là mỗi lần thuê nếu mà trên 4 người nhân viên đó, là chủ nhân phải có cái lực là bắt buộc là họ phải báo lên cho sở thuế. Thì khi mà chúng ta báo tiền lương và báo tiền thuế đã trừ thuế, thì trong đó là sở thuế họ cũng đã biết là cái hưu bổng của cái người đó là bao nhiêu. Và nếu mà mình không đóng cái tiền thuế super đó, thì cái lực họ cho phép, thứ nhất là nếu mà mình đóng hưu bổng cho nhân viên của mình đúng thời hạn và đúng cái mức đó, thì là mình được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí đó. Còn nếu mà mình không đóng, thì khi mà sở thuế họ phát hiện ra, cái thứ nhất là mình sẽ không được khai khấu trừ những cái chi phí mà mình trả cái tiền super đó cho nhân viên. Và cái thứ hai là khi mà họ phát hiện như vậy đó, là sẽ có cái hình phạt ở trong đó nữa, để mà phạt cho chúng ta là cái chuyện mà không có đóng cái tiền đó, thì nó có thể nó lên tới 200% cái tiền mà mình phải đóng tiền super. Và cái nữa là cái phần mà cái nhân viên, dĩ nhiên là có, tại vì bây giờ đó là nhân viên họ cũng có thể họ vào để mà họ xem coi là cái tiền hưu bổng đó mình đã đóng hay chưa, hoặc là họ có thể họ kiểm cái mức đó. Do đó là cái quan trọng là cái trách nhiệm của chủ nhân nó cao hơn. Và nếu mà có rủi ro mà giả tỷ nói là không có đóng tiền super cho nhân viên mình, nhưng mà sau này mình dẹp tiệm hoặc là mình sập tiệm không còn hoạt động công ty nữa thì là bỏ. Nhưng mà tại vì cái super là một, và lương bổng là một trong những cái thứ mà họ bắt cái người giám đốc của cái công ty đó, tức là phải chịu trách nhiệm liên đối với cái số tiền đó, chứ không phải là nói công ty không có tiền là thôi. Nhưng mà cái người giám đốc đó cũng phải chịu trách nhiệm, tại vì đây là những cái bổn phận và trách nhiệm của cái người giám đốc để mà điều hành một cái công ty. Do đó là nó cái lực nó khắc khe hơn và nó dễ dàng cho sở thuế họ điều tra cho cái số tiền mà mình không có trả đúng đó. Do đó là cái đó là cái trách nhiệm nó quan trọng cho cái người chủ nhân.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà câu hỏi mà thường được gửi đến cho SBS đó, là khi nào tôi có thể lấy tiền hưu bổng ra, thì câu này trả lời như thế nào thưa anh?
Dạ thì nếu mà mình nói một cái tóm gọn lại đó, là cái khi mà mình lãnh ra đó là khi mà mình đến tuổi về hưu, hoặc là mình nghỉ hưu đó, là đó là lúc đó là thật sự là cái lúc đó là lúc mà mình được quyền lấy tiền ra. Thì hoặc là thí dụ tức là reservation age, tức là đến tuổi về hưu và nghỉ hưu, thì tới lúc đó là mình có quyền mình rút ra. Thì reservation age thường á là tới, nếu mà sinh mà sau năm 64 trở về sau á là 60 tuổi. Còn trước đó đó, nếu mà sinh trước đó, thì có thể là 58, 59 là mình có thể là mình nghỉ hưu được. Nhưng mà cái lực nó thay đổi đó anh, là đến cái tuổi mà mình rút reservation age rồi, và nếu mà mình nghỉ hưu thì mình mới rút tiền ra được. Còn nếu mà mình còn tiếp tục đi làm thì là mình có thể mình chọn để mà nghỉ hưu từ từ, tức là transition to retirement income stream, tức là mình có thể mình lấy bớt một số ít tiền ra từ ở trong cái quỹ hưu bổng của mình và mình tiếp tục mình đi làm, nhưng mà chỉ được có một cái phần trăm thôi, tức là tối đa là 10% của cái quỹ hưu bổng của mình thôi, chứ không được lấy hơn. Còn cái trường hợp ngoại lệ đó là trên 65 tuổi, tức là 65 tuổi trở lên, mặc dù là chúng ta không có retire, tức là chưa có tới lúc mà chưa muốn nghỉ hưu, tức là còn tiếp tục làm việc đó, thì là mình cũng vẫn có quyền mình rút cái tiền hưu bổng ra. Tại vì đến cái tuổi đó là cái tuổi mà không còn bị giới hạn nữa, thì mình có thể mình rút ra lúc nào cũng được.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, cũng có những trường hợp đặc biệt mà có thể xin rút tiền hưu bổng, thì những trường hợp đặc biệt này như thế nào thưa anh?
Dạ đúng vậy anh, thì như chúng ta biết là trong cái mùa đại dịch vừa qua đó, thì chính phủ họ có đưa ra những cái luật lệ để mà cho phép người dân có thể là bị, nếu mà bị ảnh hưởng bởi cái COVID này, ảnh hưởng tới cái thu nhập đó, thì có thể rút cái tiền hưu bổng của mình ra, nhưng mà chỉ tối đa là 10.000 một năm đó anh. Và họ cho cái giới hạn là tới trước ngày 31 tháng 12 vừa qua đó, là mình có thể mình rút ra tiền đó mà không phải trả thuế trên cái số tiền đó, không cần biết là tuổi tác hoặc là cái tuổi mình hưu chưa, là mình cũng có quyền mình rút ra. Thì đó là trong cái đó là những cái trường hợp mà nó ngoại lệ trước tới giờ. Còn ngoài ra thì có những cái trường hợp đặc biệt là mình có thể mình rút ra, tức là qua cái dạng là cũng như là tài chính khó khăn, hoặc là vì chuyện gia đình đồ này nọ, hoặc là bị bệnh mà tức là thâm niên mà có thể là sắp chết chứ không có công làm được, hoặc là bị tai nạn nghề nghiệp mà không còn đi làm được nữa. Đó là những cái trường hợp đặc biệt, thì là mình có thể mình xin để mà rút tiền cái hưu bổng ra. Thì dĩ nhiên đây là những cái trường hợp ngoại lệ, do đó là cái luật lệ, những cái ràng buộc nó rất là khó khăn, chứ không phải là mình nói là bây giờ tôi không có trả tiền này tiền nọ mà xin lấy ra đâu, mà họ phải bắt đi mình phải chứng minh những giấy tờ, và còn phải đến Centrelink để mà xin một cái thư để mà họ mới cấp, rồi bắt đầu quỹ hưu bổng họ mới chưa tiền ra. Đó là những cái mà trường hợp đặc biệt ngoại lệ đó, là họ cho mình lấy ra. Còn một cái trường hợp nữa là nếu mà những người nào mà qua bên Úc này như mà một cái thường trú nhân mà tạm trú đó, thì khi mà rời nước Úc thì cũng có thể xin để mà lấy cái tiền đó ra. Là tức là khi mà mình rời nước Úc vĩnh viễn thì mình lấy ra, nhưng mà trong đó thì dĩ nhiên là cái thuế nó sẽ đánh cao hơn cái phần thường. Do đó là những cái mà nó cũng là ngoại lệ đó anh, nhưng mà cũng có thể rút ra được. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi thay được hỏi đến là tại sao lại có cái tiền thuế trên hưu bổng? Tại vì nhiều người nghĩ rằng cái tiền của họ khi lãnh lương thì đã bị đóng thuế rồi, thì sao lại mà cái tiền hưu bổng lại bị có cái gọi là super tax đó anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này cũng đúng đó anh, là cái bởi vì khi mà mình tính ra đó là trong cái hưu bổng của mình là nó có ba dạng tiền vô khác nhau. Một nó gọi là tax free component, tức là như anh nói, tiền này là có thể là tiền mà chúng ta tự bỏ vào, tức là khi mà trừ, sau khi trừ thuế mà mình bỏ ngược lại để mà mình cho quỹ hưu bổng họ đầu tư thế cho mình đó, thì cái số tiền đó là tại vì mình đã đóng thuế trước khi mà mình bỏ vào, do đó là khi mà bỏ vô thì nó cũng là miễn thuế. Còn cái phần thứ hai mà phần anh nói tới là thường là chúng ta có nó gọi là taxable component, là tức là đó thường á, là đây là những cái mà khi mà chủ nhân đóng cho mình hoặc là mình tự bỏ vô mà mình xin sai khấu trừ thuế đó, thì khi mà tiền nó vào trong cái quỹ hưu bổng thì tự động là quỹ hưu bổng sẽ tính thuế là 15%, tức là cái mức thuế nó thấp chứ không phải là cái mức thuế cá nhân của mình. Có thể là mình là cái mức thang của mình có thể là 30, 40, 45 tùy theo cái thu nhập. Còn đối với shipper á, là vô đó là chỉ có 15% mà thôi. Do đó là cái này á, là cũng là một trong những cái mà nó có lợi cho chúng ta khi mà chúng ta hy sinh lương bổng để mà bỏ vào shipper. Thì đó là nó gọi cái này là tax element, tức là họ đã đóng thuế một phần, tức là đóng thuế 15% khi mà bỏ vào trong đó và đầu tư, thì đó là cái mà họ tính cái phần đó. Còn một cái mà tiền mà khi mà bỏ vào trong quỹ hưu bổng là chưa có đóng thuế, tức là nó gọi là untaxed element, thì thường á đây là những cái mà tiền mà của trước đây á là của nhân viên chính phủ, á, thường á là họ không có bỏ tiền vào hưu bổng mà họ chỉ dựa theo cái một cái formula, một cái mấy cái tính toán để mà tính ra cái số tiền, do đó là chưa có đóng thuế. Thì khi là sau này thì mình rút ra thì dĩ nhiên là mình phải đóng thuế nó nhiều hơn là cái phần trước đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, theo như vậy thì cái số tiền mà gọi là lấy tiền lương gọi là để bỏ vào một ít trong hưu bổng thì chỉ với những người nào có dư giả, còn những người mà lao động làm chỉ đủ ăn, không có dư tháng nào hết tháng đó, thì làm sao mà có thể bỏ vào trong hưu bổng được? Như vậy mà đánh thuế có lẽ công bằng không anh? Có lẽ là cái chuyện này ưu đãi cho những người có tiền hơn là những người mà tay làm hàm nhai thế anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này nó cũng tùy đó anh, tại vì có, chúng tôi biết là có cũng có nhiều khách hàng á cũng đi làm công đầy nọ, nhưng mà tại vì họ làm overtime nhiều, tức là cái thu nhập họ cao nữa, do đó là cái mức thuế của họ có thể là 30% hoặc là 40%, 37%, thí dụ như vậy. Thì trong này khi đó mình bỏ vào shipper là chỉ mình đóng có 15% thuế mà thôi, do đó là cái lợi mà mình phải nghĩ tới. Và đặc biệt nữa là như chúng tôi trình bày đó, khi mà mình 65 tuổi trở lên đó, là mình có thể mình rút cái shipper đó ra lúc nào, bất cứ lúc nào cũng được. Thì những người mà có thể là tới gần tới tuổi mà hưu trí thì có thể là dùng cái đó thay vì phải đóng thuế 30-mấy% thì mình giảm cái thu nhập của mình lại để mà mình bỏ vào cái salary sacrifice, tức là mình hy sinh một số tiền lương bỏ vào hưu bổng. Và cái tới 1-2 năm nữa mình khi mà mình hưu thì mình có thể mình lấy ra. Đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới, là cái tính ra coi cái nào nó có lợi cho mình, không những là về thuế mà còn cái trường hợp cá nhân của cá biệt của mình. Thì cái đó là mình có thể mình phải hỏi một cái người financial planner advisor cho mình để mà coi cái hoàn cảnh của mình và đưa ra những cái bước tính để mà tính ra coi là cái tiền nào mình làm nó có lợi hơn. Và đặc biệt á, là tại vì á, là trong những năm vừa qua đó là chính phủ họ cũng dễ dãi trong cái việc mà hy sinh cái tiền lương đó, là tức là mình không phải là mỗi tuần mình phải bắt đầu mình làm chút chút, mà mình có thể đợi tới trước ngày 30 tháng 6 mà mình có thể mình bỏ vào quỹ hưu bổng và để mà xin khấu trừ thuế. Tức là thí dụ như là cái thu nhập của mình là 50.000, thì đó là nếu mà mình bỏ vô 10.000 mà chủ nhân đã trả cho mình một phần rồi, thì đó là còn cái số còn lại, có thể là tới cuối mình thấy mình có dư tiền thì mình có thể mình bỏ vô, thì trong lúc đó mình chỉ đóng thuế có 15% thôi. Còn nếu mà mình dùng cái tiền đó mà để mà đánh mình khai thuế thì tức là mình lấy lại được cái sự khác biệt của cái thuế mà cái quỹ hưu bổng đóng và chúng ta đóng. Thì dĩ nhiên là cái tiền mà khi mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng rồi thì mình không được rút ra ngay lập tức, mà chúng ta phải đợi cái tuổi hưu trí của chúng ta. Thì đó là cái mà những cái mà mình phải suy nghĩ tới dựa vào cái hoàn cảnh của mỗi người để coi là cái phần nào mà nó lợi cho chúng ta hơn. Dạ.
Dạ vâng. Một vấn đề nữa là nhiều người thắc mắc là khi họ đến 60 tuổi họ nghĩ rằng có thể về hưu rồi, nhưng mà thực sự thì giữa cái tuổi mà được về hưu là 65 cho đến 60 thì thưa anh chuyện gì xảy ra giữa cái mức tuổi này thưa anh?
Dạ thì cái quan trọng đó anh, là khi mà mình 60 tuổi thì thông thường á là đó là có thể là mình nghỉ hưu, nếu mà mình thật sự mình nghỉ hưu thì là mình có thể mình rút tiền thu bổng ra hết. Còn nếu mà đến 60 mà mình còn tiếp tục đi làm như thường lệ thì là mình chỉ rút ra được một phần mà thôi. Và cái đó là cái khác biệt. Còn cái mốc điểm 60 cũng là một cái quan trọng nữa, là khi mà mình đến 60 tuổi thì hầu hết á, khi mà mình rút tiền hưu bổng ra thì là sẽ không bị đóng thuế. Không cần biết là cái số tiền mà tại vì mình qua cái tuổi đó là thuế nó sẽ không áp dụng cho, đặc biệt là những cái nó gọi là tax element, tức là hoặc là cái tax free thì dĩ nhiên là miễn thuế rồi. Còn cái tax element tức là cái số tiền mà chủ nhân bỏ vào hoặc là mình bỏ vào thêm để mà mình khấu trừ thuế đó, thì lúc mà đi ra, lấy ra thì là mình sẽ không bị đóng thuế trên cái số tiền đó. Còn nếu mà mình rút ra mà chưa tới cái đủ tuổi và hưu thì có thể là mình cũng sẽ phải bị đóng thuế trên cái số tiền đó. Nhưng mà dĩ nhiên là họ cho mình lại cái phần chiết giảm trong đó. Dạ.
Một câu hỏi nữa hay thường hỏi là nếu mà một người về hưu mà làm việc cho chính phủ thì số tiền hưu đó có bị đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, là nếu mà chúng ta là có những cái là làm việc cho chính phủ mà trước đó đó nó gọi là undefined benefit tax, tức là super đó, là tức là họ chưa có tính thuế trên cái số tiền đó khi mà bỏ vào quỹ hưu bổng, thì khi mà rút ra thì dĩ nhiên là mình cũng phải bị thuế trên cái phần tiền đó. Là cái phần đó là nó quan trọng là cái chỗ đó. Và nó tức là họ bắt mình khi mà rút ra, mặc dù mình 60 tuổi hoặc là trên, nhưng mà tại vì cái số tiền đó khi mà mình bỏ vào là chưa có bị thuế, do đó là khi mà mình rút ra thì là mình phải bị cái phần thuế trên cái số tiền. Và họ cho mình một cái chiết giảm để mà giảm lại một phần, chứ không phải là tất cả đều phải đóng thuế hết anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, hôm nay cũng là 26 Tết rồi, thành thử ra tạm gác lại chuyện thuế vụ, mà không khí xung quanh cộng đồng chúng ta thì cũng đang nhộn nhịp trở lại, mặc dù đại dịch COVID-19 vẫn còn với những cái giới hạn ít hơn lúc trước. Thì thay mặt cho quý thính giả đài SBS xin chúc anh Trịnh Hữu Lộc và văn phòng kế toán của anh được nhiều sức khỏe và làm ăn được tiền tài vô như nước trong năm mới.
dạ, cảm ơn anh nhiều. Chúng tôi cũng nhân đây cũng xin mượn chương trình của SBS để mà kính chúc quý đồng hương một năm mới được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Và dĩ nhiên là chúng tôi cũng hy vọng là trong cái mùa cái đại dịch này nó cũng sẽ tan biến, nó đi bất cho nó lẹ để mà mình trở lại cuộc sống bình thường và để mà gặp mặt đồ thường xuyên hơn, chứ lúc này thì cũng phải tránh né, cứ thay đổi hoài, bởi vì cũng không có dám đi đâu, không có muốn dám làm cái gì hết. Tại vì mỗi lần mà nhiều khi mình đi một cái tiểu bang này tiểu bang nọ mà nó một cái dịch cái là nó họ bắt mình phải cách ly đồ thì thấy nó phiền phức quá. Dạ thì hy vọng là đó là những cái mà nó sẽ không còn nữa trong cái năm tới này để mà mình trở lại cuộc sống bình thường.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.